Thứ ba tuần chính, mùa thường niên. Ông Tobit bị mù. Sách Tobia, chương 2.
Ngày tối ấy, tôi tắm rửa rồi đi vào sân nhà tôi. Tôi nằm dọc theo bức tường ở sân, mặt để trần vì trời nóng. Tôi không biết là trong bức tường phía trên tôi có chim sẻ. Phân chim nóng hổi rơi xuống mắt tôi, tạo ra những vết sẹo trắng. Tôi đến thầy thuốc xin chữa trị, nhưng họ càng xức thuốc cho tôi thì các vết sẹo trắng càng làm cho mắt tôi lòa thêm, cho đến khi tôi bị mù hẳn. Suốt 4 năm, mắt tôi không nhìn thấy gì cả. Tất cả anh em tôi đều lấy làm buồn cho tôi. Và ông Akika cấp dưỡng cho tôi trong 2 năm trước khi ông đi Elimai. Lúc bấy giờ, Anna, vợ tôi, nhận làm những công việc dành cho phụ nữ. Nàng giao hàng cho chủ và họ trả tiền công cho nàng. Ngày mùng 7 tháng Ditro, nàng xén tấm vải đã dệt xong rồi giao cho chủ. Tiền công bao nhiêu họ trả hết cho nàng, lại còn thường cho một con dê con để ăn một bữa. Khi nàng bước vào nhà thì con dê bắt đầu kêu be be. Tôi mới gọi nàng lại và hỏi: con dê nhỏ đó ở đâu ra vậy? Có phải của trộm cắp không? Đem trả lại cho chủ nó đi, vì chúng ta không có quyền ăn của trộm cắp. Nàng bảo tôi, đó là quà người ta thưởng cho tôi, thêm vào số tiền công. Tôi không tin nàng và cứ bảo nàng phải trả lại cho chủ. Vì chuyện đó, tôi xấu hổ cho nàng. Rồi nàng đáp lại rằng, các việc bố thí của ông ở đâu? Các việc nghĩa của ông đâu cả rồi? Đó, ai cũng biết là ông được bù đắp như thế nào rồi.
Vấn đề nộp thuế cho hoàng đế Caesar. Marco chương 12, từ câu 13 đến câu 17.
Họ cử mấy người Pha-ri-siêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng người, để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? Nhưng Đức Giê-xu biết họ giả hình, nên người nói: tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem. Họ liền đưa cho người. Người hỏi: hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: của Caesar. Đức Giê-xu bảo họ: của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Và họ hết sức ngạc nhiên về người.
Nhóm Pha-ri-siêu và nhóm Hê-rô-đê không phải là hai nhóm hợp nhau, nhưng họ lại rất hợp nhất trong việc muốn trừ khử Đức Giê-xu. Ngài đã từng nhắc các môn đệ đề phòng men của hai nhóm này. Trong bài tin mừng hôm nay, họ lại liên minh với nhau để giăng bẫy. Trước khi đưa Đức Giê-xu vào bẫy, họ đã lấy lòng bằng những lời ca ngợi. Rồi cái bẫy được giăng ra, sắc như một con dao hai lưỡi. Có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Đã từng có những câu hỏi như thế. Có được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát không? Có được phép rảy vợ vì bất cứ lý do nào không? Được phép có nghĩa là không đi ngược với luật Mô-xê. Từ năm thứ 6 sau Công Nguyên, khi Giu-đê và Sa-ma-ri trở thành một tỉnh của đế quốc Roma, mỗi người dân Do Thái phải nộp một thứ thuế thân cho những kẻ xâm lược. Đã có những phong trào đứng lên chống lại thứ thuế này. Có được phép nộp thuế cho Cê-sar không? Nếu Đức Giê-xu nói rõ là được phép nộp, thì đụng đến lòng ái quốc của dân, và cũng đụng đến nhóm Pha-ri-siêu, là những người không chấp nhận sự thống trị nhơ nhớp của ngoại bang trên phần đất của Thiên Chúa. Nếu Ngài nói rõ là không được phép nộp, thì Ngài sẽ gặp khó khăn với Roma và sẽ đụng đến nhóm Herod, là nhóm lãnh đạo dựa dẫm vào thế của đế quốc. Dĩ nhiên, Đức Giê-xu đã khôn ngoan không trực tiếp trả lời câu hỏi này. Ngài không rơi vào bẫy, ngược lại có thể nói Ngài giăng một cái bẫy khác. Đem cho tôi một đồng bạc để tôi xem. Đức Giê-xu không mang trong mình thứ tiền này dùng để nộp thuế cho Roma, nhưng kẻ thù của Ngài thì mang và đưa cho Ngài một đồng bạc. Đồng bạc này mang hình của Cê-sar và mang dòng chữ Tiberio Cê-sar, con của Augusto thần linh Augusto. Khi biết đó là đồng tiền bằng bạc của Cê-sar, Đức Giê-xu đã nói: những thứ của Cê-sar hãy trả lại cho Cê-sar, những thứ của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa. Câu trả lời này đã làm họ sững sờ, không thể nào bắt bẻ được. Đức Giê-xu có vẻ không chống lại chuyện nộp thuế thân cho Cê-sar, nhưng Ngài quan tâm đến một chuyện quan trọng hơn nhiều, chuyện đối xử công bằng với Thiên Chúa. Trả lại cho Thiên Chúa mọi sự thuộc về Thiên Chúa, đó là bổn phận. Đồng tiền mang hình Cê-sar nên chúng ta phải trả cho Cê-sar. Còn chúng ta là người mang hình ảnh Thiên Chúa, nên chúng ta phải dâng trả chính bản thân mình cho Thiên Chúa. Tên của Giê-xu đã được ghi khắc trong tim ta, nên chúng ta không được quên mình đã thuộc trọn về Giê-xu. Còn bao điều trong đời ta thuộc về Thiên Chúa mà ta vẫn giữ cho mình. Lạy Chúa, xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy Chúa đã ban cho con. Lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa. Xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng. Được như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen.